Kính bạch quý thầy, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Quy Sơn Cảnh Sách. Thì trong cái phần chánh văn, Tổ Quy Sơn dạy: Thời quan diệt bất hư khí, tất tu dĩ thử phù trì, chú chỉ quy nghi, tiện thị tăng chung pháp khí. Nghĩa là thời giờ chớ nên luống bỏ, phải dùng giáo pháp để phò trì, đi đứng quay nghi mới là pháp khí tăng bảo. Thì đây cái phần lúc trước chúng ta học cái phần đầu á, thì tổ dạy á, là cái người bậc thượng á, thì đốn siêu phương tiện, tức là thể nhập chi kiến Phật chứng nghiệm. Và cái bậc thượng đó thì giáo hóa chúng sanh, chỉ ra cái con đường chi kiến Phật. Nhưng mà bây giờ cái bậc chung á, chẳng lẽ mình cái phần mà đốn siêu phương tiện không được thì làm gì? Tức là ôn tầm bối diệp, có nghĩa là nghiên cứu về kinh điển. Nhưng qua cái phần thứ ba này thì làm gì? Có nghĩa là phải dùng cái pháp gì? Tức là quay nghi pháp tắc, cũng gọi là pháp khí tăng bảo. Cho nên quý thầy thấy á, chẳng hạn như vào cái thời buổi này á, và cái thời buổi các vị chư tổ ngày xưa á, mà chính các vị bà thượng lớn nói luôn là ngày xưa giáo hóa chúng sanh á dễ hơn bây giờ. Chứ quý thầy đừng có ý lại nha. Đây tôi ra hồi bữa mà có cái tinh xá Ngọc Định ở Sóc Trăng á, họ khánh thành đó, họ lên họ thỉnh thầy chủ trì đây đó, mà cho chúng tôi về nói chuyện một thời pháp đó. Thì tôi đi một vòng tôi thấy rất là rõ, so lại cái thời ngày xưa đó, thì những vị mà hòa thượng lớn nói dễ hướng dẫn Phật tử lắm. Nhưng mà cái thời này Phật tử họ hiểu Phật pháp, họ đi theo con đường Phật pháp á, như vậy mà lại khó giáo hóa. Quý thầy biết tại sao không? Bây giờ rất khó giáo hóa chứ không phải chuyện đơn thuần. Bây giờ cái chi kiến mà họ hiểu biết á, họ học hỏi á, thì cũng rất là nhiều chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà cái qua cái phần mà học quay nghi phép tắc của chư tăng á, họ bây giờ họ cũng rành hết á, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Cho nên mình đi ra mà mình tưởng rằng mình học nhiều mà mình mất quay nghi phép tắc thì mình nói cho không có chuyển hóa gì được hết. Chính lúc chúng tôi mà đi xuống ở đây á, 11 giờ đêm xuống dưới 5 giờ sáng tại Sài Gòn á, thì đi xuống, vừa đi xuống để xuống Bạc Liêu nghỉ á, rồi tối mai á, mới giảng ở Sóc Trăng á, thì có một số những người mà có về làm ăn lớn đó, chẳng hạn như giám đốc, rồi những cái nhà giáo đó, có đề nghị chúng tôi có một buổi tham vấn. Thì tôi đi vào tôi thấy họ bây giờ, họ hướng vào con đường thiền rất nhiều. Nhưng mà cái chi kiến, cái học hỏi cũng rất là lớn, học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà sở dĩ họ đến là học hỏi mình, họ chịu lắng nghe mình, là mình có gì? Đối với thầy, tức là mình có tu, có cái mức chuyển hóa lớn. Thứ hai nữa là có phải có quay nghi phép tắc. Đó, ở đây nói nè, đi đứng quay nghi mới là pháp khí tăng bảo. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, mà năm anh em ông Kiều Trần Như á, cái vị nào mà đi đứng quay nghi phép tắc, đâu cần giáo hóa gì đâu, mà lại chuyển hóa cuộc đời của tôn giả Xá Lợi Phất. Các thầy biết ai không? Hả? Tôn giả Mã Thắng đó, phải không? Đi đứng phép tắc quay nghi thôi là tôn giả Xá Lợi Phất biết cái người này đã dứt hết cái lậu hoặc, đã thành tựu trên con đường pháp khí tăng bảo, cho nên thấy là chuyển hóa cuộc đời của tôn giả Xá Lợi Phất. Mà muốn được như thế gì á thì đây sao? Thời giờ chớ nên luống bỏ. Nó rất là rõ. Và sở dĩ mà ở đây á, chư tổ và các vị tổ sư dạy á, nhìn chung á, các ngài đều dạy giống như nhau hết á. Đây nè, chẳng hạn như trong bài Tham Đồng Khế của Thiền Sư Thạch Đầu, mà trong cái bài Tham Đồng Khế này có 360 câu, nhưng mà hai câu cuối cùng nhất mà tất cả các bậc cổ đức mà muốn dạy cho chúng tăng á, đều lấy ra hướng dẫn. Thì trong bài Tham Đồng Khới của Thiền Sư Thạch Đầu, Ngài nói như thế này: kính bạch bậc tham huyền, thời giờ chớ luống qua. Có nghĩa là Ngài kính bạch, tức là Ngài khẩn cầu những bậc tham huyền, tức là những bậc mà tham thiền học đạo đó, những người mà tu theo trên con đường thiền tông đó, thì thời giờ chớ để luống qua. Có nghĩa là Ngài căn dặn, căn nhắc cái hàng hậu học của mình á, là tu trong từng sát na. Mà có tu như thế rồi á, thì bản thân mình chuyển hóa rồi á, thì mình mới chuyển hóa người khác được. Tôi kỳ này tôi xuống tôi hướng dẫn một số Phật tử rồi giảng dạy ở tỉnh xá Cục Định, tôi thấy rất là rõ, mình cũng phải có tu. Nếu mà không có tu á, là mình đang giảng, chẳng hạn như mình giảng một tiếng và mình cho tham vấn nửa tiếng đó, thì họ đứng lên hỏi không có trong kinh sách, hỏi những vấn đề liên quan đến công phu tu tập để chuyển hóa làm sao. Cuộc sống họ rất là đầy đủ hết rồi, nhưng mà còn một chút gì đó thiếu thốn, thiếu thốn về tinh thần, chứ vật chất thì họ đủ, họ dư rồi. Muốn được như thế thì chúng ta phải tu thôi, chứ không cách gì khác thôi. Học không có đủ, chỉ có tu thôi. Đó. Cho nên Thiền Sư Pháp Nhãn, sau khi Ngài nghe hai câu nói của Thiền Sư Thạch Đầu rồi, thì Ngài mới có một bài chú, lời chú như thế này: lời của Ngài Thạch Đầu nói như vậy đó, ơn lớn vòi vội, khó mà đáp đền. Cái hai câu thôi mà Thiền Sư Pháp Nhãn mới nói như thế này. Lời của Ngài Thạch Đầu á, nói gì? Nói là kính bạch bậc tham huyền, thời giờ chớ luống qua, thì cái ơn này rất là lớn, vòi vội, khó đền đáp. Thấy không? Thì sau này Thiền Sư Giác Phạm, hiệu Tịch Âm Tôn Giả, Ngài mới nói như thế này: Pháp Nhãn thật là thấy suốt tâm của bậc tiên đức. Có nghĩa là sở dĩ mà Thiền Sư Pháp Nhãn ca ngợi hay là có một lời bình, lời chú á, là cái ơn khó đền đáp á, thì đến khi mà Thiền Sư Giác Phạm, hiệu Tịch Âm Tôn Giả thấy được, biết được, thì mới nói á, là Pháp Nhãn thật là thấy suốt tâm của bậc tiên đức. Cho nên cuối cùng rồi, từ cổ chí kim, các bậc cổ đức ra đời đều khuyến khích mình tu hết á, chứ không có ai mà khuyến khích mình làm gì. Ít khi nào quý thầy mà coi trong kinh sách hay là những cái bộ sử lớn của các vị mà cổ đức á, thì ít khi mà khuyến khích mình học nhiều lắm, mà làm gì là kêu mình tu. Cho nên đây hòa thượng này khẳng định nè, là làm việc á thì giống như ăn cơm. Hòa thượng hồi xưa tôi ở Thường Chiếu, hòa thượng dạy á, là làm việc thì giống như ăn cơm. Mà hòa thượng nói nếu mà mình không ăn cơm á, mình nhịn đói 3 ngày, có khi 5 ngày, 10 ngày mình cũng sống. Mà còn học á, thì làm gì? Thì giống như mình uống nước. Uống nước có khi mình nghĩ gì? Mình nghĩ ngày uống cũng được. Nghĩ ngày cũng có sống. Quý thầy thấy nghĩ ngày sống không? Không uống nước. Sống không Thế Kỉnh? Sống có khi nhịn khát 2 ngày. Có những người bây giờ họ nhịn á, nhịn khát, nhịn uống luôn. Nhịn uống, nhịn ăn luôn 2 ngày, có khi 3 ngày. Nhưng mà hòa thượng nói cái tu á, là giống như hơi thở. Quý thầy mà nhịn thở được không? Không thở. Hả? Không thở chỉ cần 5-10 phút là đi liền. Thì hòa thượng đưa qua 3 cái phương trình tu học đó để cho chúng ta thấy là cái mức độ tu, cái mức độ tu nó có rất có giá trị để chúng ta tu hành, chúng ta chuyển hóa. Cho nên trong mà Thiền Quang Sách Tấn có kể lại, Thiền Sư Y Am tu hành á rất là tinh tấn. Mỗi khi mà trời ngã bóng về chiều á, rồi ngày khóc, ngày than, ngày nói ngày nay vẫn chưa được gì, ngày mai chưa biết công phu ra sao, ở trong tăng chúng, và ngài thấy được cái điểm đó. Tức nghĩa là Thiền Sư Y Am mà tu hành rất là tinh tấn, mỗi khi mà trời ngã bóng về chiều, ngày khóc, ngày than, ngài thấy công phu chưa được gì hết. Người xưa đã tu hành như thế vậy. Tu hành như thế thì nó có cái công phu, cái sức năng lực chuyển hóa lớn. Một khi mà quý thầy mà tu được rồi á, có cái chứng nghiệm sâu sắc, dầu trong một sát na thôi, thì mình cũng có sức công phu chuyển hóa người khác. Người khác họ nghe mình, họ thấy mình, và họ tu tập với mình á, thì tự nhiên họ chuyển hóa theo. Còn đây tôi ý tôi nói là quý thầy Không phải là nói cho quý thầy là buông bỏ cái sự học luôn, nhưng mà cái học là chỉ là phần phụ thôi, mà cuối cùng phải tu, cách gì khác hết. Cái thời buổi này là phải tu à. Đó. Cho nên cổ đức nói, nhất thốn quan âm, nhất thốn kim nan mãi thốn quan âm, thốn kim thất khước hữu tầm sứ, thất khước quan âm vô sứ tầm. Nghĩa là một tấc thời gian, một tấc vàng, tấc vàng khó đổi tấc thời gian, tấc vàng lỡ mất còn tìm được, đợi mất thời gian hết cách tìm. Có nghĩa là ở đây á, là cổ đức nói á, là một tấc thời gian á, thì một tấc vàng, nhưng mà tấc vàng á, thì khó đổi tấc thời gian nó qua rồi. Mà ở đây tôi nói thật quý thầy luôn, những người nào mà có hâm mộ về tu thiền đó, thì cái tuổi trẻ là cái lý tưởng nhất. Quý thầy mà lên khoảng chừng mà 50-60 rồi á, thì quý thầy thấy con người mình nó khác, nó không phải là cái sức năng lực dũng mãnh như ngày xưa nữa. Cho nên là quý thầy bây giờ tuổi trẻ 20-21 là cái tuổi đó là cái lý tưởng hứa hẹn nhất, nếu chúng ta chịu khó công phu, chịu khó chuyển hóa. Còn lớn tuổi 50-60 rồi á, thì vào thì nó cũng hơi mệt mỏi thiệt, đúng không quý thầy? Mà lớn tuổi á, thấy nó cũng hơi mệt mỏi. Ở đây ý chúng tôi nói là những người mà lớn tuổi là lớn tuổi có nghĩa là ở ngoài đời á, chưa biết gì Phật Pháp. Chứ không phải tôi nói lớn tuổi, mà lớn tuổi người, có những người mà ở trong các đạo tràng họ tu, họ vào đây họ công phu cũng có năng lực. Mà mình lúc mình nhỏ tuổi á, mình công phu miên mật á, thì tự nhiên á, mình có cái sức sống. Và từ cái sức sống đó thì quý thầy mới ra hướng dẫn người khác được. Rồi có người nói chính chúng tôi xuống giảng dạy Phật Pháp ở dưới đó, thì đa phần huynh đệ tôi đến đều khiêng tôi chúng tôi đó. Nói thật luôn, nói bây giờ thầy ở đây tu mười mấy năm rồi, trốn đi trốn chơi trên này hoài vậy, cứ nghĩ là sao xuống núi phụ để mà hướng dẫn Phật tử. Mà thiệt trong cái chương trình, cái chuyến đi này tôi thấy rất là rõ là bây giờ hiện bây giờ họ rất là tha thiết, rất cần. Cái lịch trình mình thấy là rất cần. Nhưng mà huynh đệ gặp nhau rồi đó đều khuyến khích, nói bây giờ thầy phải xuống núi thôi, giờ thầy không có trốn đó được nữa. Họ nói thì bây giờ thầy năm nay thầy 40 tuổi rồi, mà thầy không giáo hóa thì đợi 50-60 sao giáo hóa, đúng không? 50-60 là yếu rồi. Chẳng hạn như bây giờ tôi hồi bữa tôi đi, tôi ngồi trên xe suốt luôn, tôi không thấy mệt mỏi gì hết. Nhưng mà bây giờ qua cái tuổi 50-60 ngồi nổi không? Ngồi cũng nổi. Quý thầy thấy đúng không? Đúng hay là có chuyện gì khác nữa khiêng tôi coi. Thông Tịnh thấy đúng không? Xuống núi. Nhưng mà họ không hiểu. Tôi nói ra là họ thông cảm liền. Tôi nói bây giờ, chẳng hạn như bây giờ tôi xuống dưới đó tôi giảng dạy, tôi hướng dẫn. Nhưng mà cái sức công phu mình nó chưa chín mùi, cái năng lực mình chưa có. Chi bằng quý thầy ở đây ráng cố gắng chịu khó 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm. Mà trong suốt cái thời gian chẳng hạn như ngày xưa quý thầy hướng dẫn Phật tử 20-30 năm liên tục luôn. Nhưng mà cái công phu mình chưa chín mùi, mình chưa chứng nghiệm sâu sắc. Không bằng chỉ cần 1 năm mà quý thầy giáo hóa, quý thầy hướng dẫn. Nếu mà công phu quý thầy chín mùi, có năng lực lớn, có sức sống lớn, đi, có quay nghi, có phép tắc, thì một năm đó còn hơn 20-30 năm mà quý thầy chưa được cái gì. Tôi khẳng định luôn, 20-30 năm mà mình chưa được cái gì hết, mà mình xuống giáo hóa cũng không, như không à. Người đời ta nói giống như là trên á, quý thầy nói cũng không có sai gì kinh điển, mà ở dưới người ta nghe thì sao? Nghe thì sao? Giống như nước mà đổ lá sen vậy thôi chứ có gì. Tụt luốc hết. Không có sức chuyển hóa, không có năng lực mà. Mà không có chứng nghiệm nữa thì mình nói cho vui thôi. Cho nên học hiểu cái tri thức ngày hôm nay rất là lớn, rất là nhiều. Cái tri thức bảo đảm là bây giờ học rất là nhiều. Nhưng mà muốn được chuyển hóa họ thì chúng ta phải tu thôi. Chứ không cách gì khác hết. Muốn chuyển hóa được họ. Tôi ra kỳ tôi kinh nghiệm, phải nói là kinh nghiệm luôn. Kỳ này tôi đi mới cái 2 ngày thôi. Mà tôi nói thật luôn nha. May là tôi ở trong thất 4 tháng ra mà còn muốn hết nữa. Hết năng lực cái đừng có nói mà ra suốt luôn là mất hết liền. Dầu mà quý thầy mà đốt một thời gian á thì sao? Dầu nó cạn, nó khô. Nhiều khi nó xem thường, nó coi thường nữa. Mà xuống núi mà thường xuyên gặp một quý thầy, gặp thông tỉnh mà xuống miếng cũng cạn, đúng không? Cho nên là ở đây á, là quý thầy phải ráng cố gắng, ráng công phu. Mà sở dĩ ở đây á, sở dĩ ngài nói á, là thời giờ cho đỡ luống qua á, là theo cái thấy của các ngài á, là quý thầy thấy nè, mình được làm thân người á, mình thấy nó dễ thiệt, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Phật á, thì cái thân người rất là khó. Khó mức độ mà quý thầy đọc mà kinh A Hàm quý thầy biết rồi, Phật ví dụ như rùa mù mà tìm bóng cây đó, thì ai cũng biết câu chuyện đó rồi. Vì rất là khó. Mà khó, đã khó rồi mà quý thầy gặp được những bậc thiện hữu tri thức, những bậc mà có cái nhìn lớn, có cái chánh kiến lớn, chỉ vậy nữa, đâu phải chuyện đơn thuần. So sánh bây giờ quý thầy có cái phước hơn tôi, phải nói cái phước lớn lắm. Là từ khi quý thầy biết đạo, tự nhiên biết hòa thượng liền, chỉ ra con đường sáng sủa, đến đây học, rồi tu, rồi chuyển hóa. Còn tôi ngày xưa là tôi đi tìm vào cái chùa, đến cái chùa đến ngay chỗ mà ngã ba Trị An đó, vào tu. Sáng ông dạy tôi võ thuật, chiều dạy võ thuật thôi chứ không biết học Phật pháp hết á. Dạy suốt ngày á. Đó với thầy thấy không? Dạy để làm gì, học nó làm gì? Cũng sử dụng được gì hết. Mà bây giờ hối hận thì hối hận làm sao? Thì sau này chúng tôi tìm hiểu ra mới biết là ở Thường Chiếu có một cái thiền viện lớn. Đó rồi mới về quê lại xin cái ông thầy giáo thọ đó để hướng dẫn vào. Mà bây giờ quý thầy là biết được cái con đường này, con đường thiền tâm này, con đường chuyển hóa nội tâm này, thì một cái phước lớn, cái phước duyên rất là lớn. Mà muốn được như vậy thì quý thầy phải ráng công phu, đừng có suy nghiệm, đừng suy nghĩ nữa. Quý thầy cứ tu được đi thì tôi bảo đảm, ở đây tôi nói thật luôn, quý thầy cứ tu được đi thì cái gì cũng được hết á. Tu được rồi á, bởi vì lúc mà tôi xuống tôi giảng Tịnh Sáng Ngọc Định á, ở đây mình nói ra chứ không phải là tôi nói là để tôi nêu lên, nhưng mà tôi ở đây á, tôi thấy chúng bây giờ thì có cái tâm hướng, phải nói là hướng ngoại nhiều, muốn đi học. Nhưng mà sau khi mà tôi giảng xong rồi đó, có một số quý hòa thượng như đó rất là nhiều. Quý hòa thượng ngồi cái đằng sau tăng phòng thì cời cái chỗ mà chánh điện tôi giảng đó. Thì giảng xong rồi có một vị kia đứng đến hỏi tôi cũng tha thiết lắm. Nói chúng tôi là ở trên này học như thế nào và hành như thế nào. Mà giảng dạy ra phải nói là các ngài nói luôn là những vị mà học qua cái trường lớp mà để mà giảng sư hướng dẫn á, thì ở trên mình á phải nói là có năng lực lớn, có cái sức chuyển hóa họ thấy được. Trong một thời pháp hội họ thấy là mình có công phu, mình có sức chuyển hóa. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta phải tu thôi. Học thì mình học, cũng học cho hiểu cho biết. Rồi bây giờ quý thầy nói bây giờ mình phải học trường lớp làm ra mình hướng dẫn các trường được. Nhưng mà bây giờ cũng có các trường mời chúng tôi đến hướng dẫn vậy chứ đâu phải nói. Đó rất là rõ. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói là mình được làm thân người rồi, được có cái túc duyên tu hành rồi thì phải ráng thôi. Cho nên một hôm á, trong Kinh Chương Bộ Đức Phật dụ như thế này. Một hôm Đức Phật lấy cái ngón tay dít một chút đất giơ lên hỏi các đệ tử. Đức Phật hỏi nói như thế này: đất ở trong tay ta nhiều hay là đất ở đại địa nhiều? Thì tất cả các thầy tỳ kheo đều khẳng định là đất ở đại địa nhiều hơn đất ở ngón tay Đức Phật. Thì Đức Phật nói á, được mang thân người á thì giống như đất ở trên đầu ngón tay, còn mà chúng sanh mà đi trong ba đường ác đạo á thì nhiều giống như ở đại địa, mà được gặp thiện hữu tri thức nữa thì càng khó nữa. Đó, cho nên cổ đức nói á, là thiên niên thiết mộc khai qua dị, nhất thất nhân thân tái phục nan, có nghĩa là ngàn năm cây sắt sanh qua dễ, khi mất thân người khó gặp thay. Mất cái thân người rồi là không bao giờ gặp được. Chứ không phải chuyện đơn thuần, mình được thân người, mình được tu tập nữa là cả vấn đề luôn. Đó. Mà ngàn năm, các ngài nói là ngàn năm cây sắt á, sanh qua dở, mà cây sắt mà sao sanh qua, mà các ngài nói là còn dở á, mà mất thân người là đi tuốt luôn. Mà muốn được không mất thân người thì phải thầy phải tu, phải có nguyện lực lớn. Bởi vì chúng sanh đi bằng con đường nghiệp thì mình phải đi bằng con đường nguyện. Nguyện lực thì không có rơi vào ba đường ác đạo, mà nguyện lực là chỉ có con đường tu thôi. Đó. Cho nên ở trong kinh mà Sức Diệu á, Đức Phật dạy á, sở dĩ mà chúng sanh á không có chịu chuyển hóa nội tâm, không lo tu, không lo mà thúc liễm, tức là ba nghiệp á, luôn luôn đi vào những cái con đường ác đạo á, thì thường thường cậy vào năm việc để bỏ thời giờ luống qua. Tức là cậy vào năm việc, cho nên nghĩ rằng thôi cũng cần tu, cũng cần chuyển hóa làm gì. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cậy vào tuổi trẻ. Tuổi mình còn trẻ quá mà tu gì? Bây giờ mình phải làm gì đó, mình phải có một cái gì đó nó hơn là trong lúc mình ở trong các thiền viện, trong ở tu viện. Đó, thứ nhất cậy vào tuổi trẻ. Nhưng mà quý thầy nghiệm lại coi, trong cái giờ mà tụng kinh rồi đó, có sau khi mà sám hối xong đến cái phần cầu siêu đó, thì với thầy thấy có những người nào mà sao 1 tuổi cũng có, rồi 20 tuổi cũng có, rồi 18 tuổi cũng có, chứ không phải nói là đợi mà mình lớn tuổi mới chết, đúng không? Rồi thứ hai á là cậy vào sắc đẹp, thứ ba á là cậy vào thế lực. Có thế lực rồi á, quý thầy thấy á, rất là khó tu, chứ không phải chuyện thường. Chẳng hạn như tôi đơn cử thôi, một người thị giả với hòa thượng, với thầy trụ trì là cái điều đó tốt. Mình làm, mình phụ những vị mà cao đức, những vị mà tôn trưởng, để cho các ngài có thời giờ, các ngài tu tập. Nhưng mà nếu không khéo á, thì sao? Không khéo thì cái quả về mình thôi. Mình cậy vào thế lực, mình gần gũi những người lớn là coi chừng, mình bỏ bơi công phu liền, chắc chắn luôn cái điều đó. Mà cái điều đó là luôn luôn xảy ra trong các tùng lâm. Tùng lâm nào cũng bị hết. Đó là Phật thấy được, Phật nói được. Thứ ba là cậy vào thế lực, là luôn luôn bỏ thời giờ qua. Chẳng hạn như, mình nói ví dụ thôi, chẳng hạn như những vị thị giả lớn, bây giờ bỏ công phu, bỏ sám hối, ai dám nói không? Ai đứng lại dám nói? Còn mình được cái may mắn, được cái túc duyên là mình làm chúng. Mà mình làm chúng rồi thì ở trên thầy trụ trì nói mình, rồi ở dưới trưởng liêu có quyền nói mình, rồi thấp hơn nữa là huynh đệ kế bên nói mình. Nhưng mà nghiệm lại thì dễ tu. Nói thật luôn, ngày xưa tôi vào thường chiếu và lên Trúc Lâm, đây tôi nói thẳng luôn, là cái cuộc đời của tôi là chúng nó đá tôi giống như cây banh vậy, nhưng mà lại trưởng thành. Ở đây nè quý thầy biết rồi nè, quý thầy mà hàng thạnh biết rồi nè. Tôi đang dạy cái đùng cái đưa xuống, tôi chở cát, chở đá, rồi đi hành đường, đi chuyện những cái nào nặng là ghi trên bảng, đá vui chơi banh. Nhưng mà mình ráng mình vượt qua, lại có chuyện trưởng thành, lại có một sức sống lớn. Mà nhờ sức sống lớn đó, sau khi mà được dạy rồi thì cái tâm tư, cái nguyện vọng của tôi chút vô cái bộ đĩa tỳ ni, nó lại gì? Nó lại người ta thích, ta nghe. Đó là những cái pháp sống không à. Còn đây á, mình sung sướng quá, mình thuận duyên quá, mà để ý mà trong thiền viện hay là trong chùa, những người nào mà thuận duyên quá đó, những người nào mà có thế lực lớn á, lại sau này không có sức chuyển hóa người khác. Chuyển hóa là chuyển hóa cái gì? Chẳng lẽ mình nói cái chuyện của ngày xưa của mình ra, người ta học làm sao? Đó, cho nên quý thầy thấy á, mình được cái may mắn, là thiền sư Lai Quả nói á, là mấy ông may mắn lắm. Mấy ông được làm chúng thường, làm thanh chúng á, chúng thường á, là được may mắn, là cái may mắn trong cuộc đời của mình. Cái nghe nói vậy chứ sao, này quý thầy mà nhỏ nhỏ ông thầy ông cắt làm, khi nói ông thầy thôi định nói thôi con dám làm rồi, cái nước chết rồi luôn, trốn gói đi luôn, đúng không? Cuốn gói đi luôn, rất đang thôi. Nhưng mà ở đây á, là chư Phật chư Tổ thấy được chỗ đó để nêu ra, mà mình làm được, mà mình có chuyển hóa thì hơn cái người chúng thường, vừa có phước vừa có tệ chứ không phải không. Nhưng mà ở đây ý tôi nói là mình may mắn mình được làm chúng nhỏ, rồi người lớn ta thấy ta nhắc nhở mình, ta thúc liễm mình, như vậy mà lớn lên có cái sức chuyển hóa lớn, có sức trưởng thành từ trong cái khó cái khổ đó. Ở đây nói nè, thứ ba là cậy vào thế lực lớn, thứ bốn á là cậy vào cái tài năng đó, cái chỗ này nữa Phật thấy rõ thiệt. Ở đây mình nêu ra để cho mình thấy, mình biết luôn. Bây giờ mình giỏi quá, phải không? Cái gì mình cũng biết, lại khó chuyển quá. Ông đó ông vừa nhích ra tôi biết, ông nói gì liền. Lấy khó không? Đúng không? Ông này ông mà gõ gõ tôi biết ông làm gì liền. Rất là khó. Thứ bốn á, là cậy vào gia thế quý tộc. Quý thầy mà giàu có, mà có địa vị lớn ở ngoài xã hội, lại vào chùa càng khó nữa. Tôi là giám đốc nè, nhà tôi có 4-5 tầng lầu nè, nhà tôi xe cộ rất là nhiều nè, một dập luôn, thì sao quý thầy chuyển hóa được? Ở đây có những người mà nếu mà không khéo thì sức chúng là cái những cái trường hợp này, bỏ ra đi rất là nhiều. Mà cái môi trường ở đây á, chúng tôi đi một vòng tôi thấy á, chỉ có môi trường ở đây á, mới chịu khó ngồi lại để chuyển hóa nội tâm. Thứ nhất là khí hậu, thứ hai là được cái khung cảnh nội viện. Chỉ có hai cái điều kiện đó thôi. Còn tôi đi xuống, tôi giảng những chỗ khác rồi, ngồi á, ngồi thiền một hồi á, y hay là y áo mà tụng kinh á, y hậu tụng kinh là ướt hết. Sám hối xong là vào thay liền. Còn ngồi thiền á, là cái hậu nó ướt giống như là mình tắm vậy. Ở bữa này thấy không? Rất là khó mà đi vào cái con đường thiền định. Cho nên ngày xưa vào cái thời Đức Phật mà Ấn Độ, cái khí hậu Ấn Độ đó, ai qua Ấn Độ là biết á, cái mùa mà mùa hạ nó rất là nóng, khí hậu rất là nóng bức. Nhưng mà trong giữa mùa hạ mà đang các thầy tỳ kheo đang thiền định á, mà cái cơn nóng nó đến á, thì bất thình lình mưa đến, mưa nó đổ đến á. Thì sau khi mà mưa nó đổ đến rồi á, thì các thầy tỳ kheo đa phần đều chứng quả vị A-la-hán giữa giao mùa. Tức là đang nóng nực vậy tự nhiên lạnh lên. Thì các ngài tranh thủ cái thời gian đó đi sâu vào công phu thiền định, đều chứng quả vị A-la-hán hết. Với thầy lật ra những cái bộ kinh Nikaya sẽ thấy đều chứng quả vị A-la-hán rất là nhiều. Như vậy mình thấy rất là rõ, cái thời tiết nó cũng hỗ tương cho quý thầy công phu thiền định, chứ không phải chuyện đơn thuần. Nó cũng hỗ tương trợ duyên, và cái môi trường nội viện này nữa, nó cũng là trợ duyên, chứ không phải chuyện đơn thuần. Chứ đi bây giờ đi ra ngoài á thì đủ thứ chuyện hết. Như bản thân tôi nè, tôi ra ngoài cũng được chứ không phải không. Nhưng mà tôi nói thật luôn, cũng còn sợ, cũng chưa có dám. Mình cũng phải ráng ở đây một thời gian, chứ không phải là mình nói là mình đi ra ngoài là mình tu học không bao giờ được. Tôi đi 2 ngày mà nói thật luôn, mà nói tu học, tu sao mà tu, ngồi xe chạy suốt luôn, đến chỗ này ta mời giảng, đến kia mời giảng, chẳng hạn như thế vậy, rồi sao mà tu. Thì chỉ có ở đây lâu hơn với thầy, chẳng hạn như mình ở đây 1 tháng 2 tháng rồi mình xuống núi, mình hướng dẫn rồi mình chạy lên thì được. Chứ còn mà bây giờ mà quý thầy ngày nào cũng xuống hết thì bảo đảm mất công phu. Đó, cho nên là các ngài nói là Phật dạy là 5 điều chúng sanh á là hay nương tựa vào. Rồi trong kinh Trường A Hàm quyển thứ 9 Phật dạy 8 điều lui sục và 8 điều tinh tấn cho các thầy tỳ kheo. Thứ nhất, tỳ kheo lười biếng khi khất thực chẳng được đồ ăn liền nghĩ như vậy: hôm nay ta khất thật chẳng được gì cả, thân thể mệt nhọc, chẳng thể nào tọ thiền hay kinh hành nổi nữa, liền đi nằm ngủ. Có nghĩa là thứ nhất là có một thầy tỳ kheo rồi đi khất thực không được, không có đồ ăn gì hết, rồi mới nghĩ bây giờ mình đói quá, thân thể mệt nhọc nữa, thôi cái nước ngủ thôi chứ làm gì nữa, nên đi ngủ. Đó là Phật nói là thời giờ để luống qua. Rồi cái tỳ kheo thứ hai đó là khi khất thực chẳng được liền nghĩ rằng: nếu như vậy thì thân thể ta nhẹ nhàng, ít muốn ngủ nghỉ, ta càng nên tinh tấn kinh hành hơn. Có nghĩa là cái vị tỳ kheo thứ hai là tỳ kheo mà tỳ kheo tinh tấn đó, nghĩ như thế này: mình khất thực không được thì không có đồ ăn, thì thân thể nhẹ nhàng, ít muốn ngủ nghỉ, cho nên càng thêm tinh tấn. Thì quý thầy ở đây thấy rồi, chiều mình không ăn hay là mình uống một ly sữa thì mình thấy công phu nó nhẹ nhàng, nó an ổn hơn. Tuy rằng mình thấy mình xúc người thiệt nhưng mà nó an ổn, đúng không? Và chiều nay mà quý thầy mà ăn thật là no thì bảo đảm là thiền nó chìm thôi. Tôi thấy là ăn no là chắc chắn thiền nó chìm, nên là ngủ thôi chứ không bao giờ công phu được. Nhưng mà ăn no là khó, rất là khó tu. Mà quý thầy mà giữ được như thế rồi á, đây cũng là cái thân giáo nha, chứ không phải chuyện đơn thuần. Chính có một chú mà đi theo tôi, lúc trước tôi đi theo xuống Bạc Liêu á, là tôi giảng Phật Pháp á, có cái chú này 15 tuổi đi theo, và chú đó cũng theo dõi chúng tôi đó. mà mình cũng vô tâm thôi. Họ thấy rất đổi ngạc nhiên mà tôi làm Phật sự gì đó rất là nhiều. Nhưng mà nói thật luôn là chiều tôi chỉ uống một ly nước lạnh thôi, xuyên suốt vậy đó. Về chú đó xin cha mẹ đi xuất gia liền. Xin đi xuất gia bây giờ, hiện tại bây giờ là tu học ở Thường Chiếu. Như vậy là mình đâu có cần nói chuyện gì đâu, mà chỉ là cái thân giáo của mình chuyển qua họ. Và đợt này là có hai vợ chồng cũng đi theo chúng tôi luôn. Mà họ thấy như thế rồi á, thì tự nhiên á, họ phát tâm. Phát tâm là kỳ trói họ lên gặp Hòa Thượng để xin vi tam bảo. Họ nói với thầy, họ nói thật luôn, quý thầy phải có một cái năng lực, cái định lực gì đó. Cho nên quý thầy đi xuyên suốt, đói như tụi con là phải chiều là phải hai tô phở, ba tô phở mới được. Mà quý thầy không ăn gì hết, nhưng mà rất bình thản, rất an ổn. Mà đúng như thế vậy. Hả, quý thầy mà vọng tưởng nhiều chừng nào, tôi nói thật luôn, quý thầy vọng tưởng nhiều chừng nào, bây giờ khoa học chứng minh đó, là quý thầy hao năng lực, mệt mỏi lắm. Nhưng mà quý thầy ít muốn biết đủ, hay nói khác hơn, mình kiểm soát được tâm á, mình ăn ít nó lại có năng lực. Chứ không phải nó ăn nhiều là nó hay, không có. Ăn vừa đủ thôi, mà ăn vừa đủ nhưng mà có một cái sức sống lớn thì nó cũng chuyển hóa nội tâm mình. Ở đây tôi nói rất là kỹ chứ không phải. Mà ở đây tôi đã thực hành được. Chứ không phải mà tôi nói vậy là tôi một ngày ăn 4-5 bữa thì nó chập, đúng không? Mà quý thầy ở tăng đường tôi nè, kinh nghiệm biết nè. Mà chư Phật là không có hư dối. Lời chư Phật không hư dối. Lời chư Phật nói rất là rõ mà. Nếu mà chúng ta ăn ít đó, thì thân thể nhẹ nhàng, mà ít muốn ngủ nghỉ, mà đi sâu vào thiền định nữa. Cái pháp môn nào tôi không biết, nhưng mà đối với cái pháp môn thiền này á, đúng là chiều không ăn là tốt nhất, là quy diệu nhất. Vì cái thiền này á, nó gắn liền với cái khí công học. Ngày xưa tụi tôi mà học qua cái khí công rồi á, mà ăn vô là chết liền. Ăn vô là liền, là khí nó không lên liền. Ngày xưa chúng tôi đã học từng học qua mà. Mà cái thiền này nó đâu có rời cái đó. Mình cũng là hít thở, dẫn khí. Phải hít thở thôi. Mà thiền này nó rất là tương ứng với cái pháp này. Tuy rằng nó khác nhau về cái dụng công, nhưng mà nó cũng na ná thôi. Quý thầy mà ngồi rồi á, mà ăn nhiều làm sao. Và cái luyện khí công cũng vậy. Ở đây thì mình chuyển hóa nội tâm thì nó khác, cái kia dẫn khí nó khác về cái phần tưởng. Nhưng mà nó cũng giống giống là mình cũng ngồi yên tĩnh lại, mình tu học, mình chuyển hóa. Mà bây giờ khoa học nó chứng minh là một người mà ngồi yên tĩnh á, mà không giấy niệm về quá khứ hoặc tưởng về tương lai, thì có một cái sức chuyển hóa về nội tại. Một thời gian sau rồi đó, thì người này á, tự nhiên á, ăn uống lại ít hơn người thường, nhưng mà có một cái sức sống lớn bên trong. Quý thầy để ý nghiệm lại coi, ngồi đâu cái mình ngồi nó yên tĩnh lại, nó ít lăng xăng lộn xộn. Chẳng hạn như bây giờ chiều lại quý thầy không ăn quen bụng được đó, sướng lắm. Tôi nói là phải nói là cả một cuộc đời sung sướng luôn. Cái chiều hả, mà qua cái buổi này rồi mình thôi không có nghĩ ngợi nữa, mà không nghĩ ngợi một thời gian là chắc chắn sẽ vào định. Còn mình ăn quen rồi, chiều mình cứ nghĩ chiều nay có gì ăn, cơ mì gói hay là hủ tiếu hay là cháo ta, hay là chuối luộc. Rồi nghĩ nhiều đó thôi là tối quý thầy ngồi thiền bảo đảm là nó bị gọi là bị gió, mà gió ngũ dục này nó thổi lao chao đi. Có những người sợ là mất sức, tôi bảo đảm không mất sức. Bản thân tôi là đâu mất sức gì đâu. Tôi đi hướng dẫn xuyên suốt luôn mà, tôi thấy cũng mất sức gì hết. Hôm, chẳng hạn như hôm chúng tôi về nè, đi 10 giờ đêm, về đây 4 giờ sáng, mà tôi thấy trên xe cũng chính anh tài xế, anh chạy nhanh quá, tôi cũng nó sốc quá không có ngủ được, mà về đây cũng không có mệt mỏi gì hết. Như vậy mình thấy được rằng là cái công phu thiền định, nếu chúng ta chịu khó mà tu tập á, thì chắc chắn nó sẽ được lợi ích trước, nhất là bản thân mình đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy mình á, là nếu nhưng mà lỡ mà khất thực không được á, thì mình suy nghiệm lại là thân thể nhẹ nhàng, ít ngủ nghỉ nữa thì đi qua công phu đó. Thứ hai, tỳ kheo được đồ ăn đầy đủ lại nghĩ thế này: hồi sáng đi khất thực được ăn no, thân thể nặng nề, chẳng thể nào tổ thiền hay đi kinh hành nổi nữa, liền đi nằm ngủ. Đó, tỳ kheo thứ hai giống mình không? Giờ ăn no quá rồi, giờ quất bụng rồi thôi, tìm cái chỗ nào lủi ngủ thôi, chứ đi kinh hành nói nữa, tổ thiền nói nữa. Thì Phật nói là tỳ kheo này là tỳ kheo làm biếng, lười biếng, không chịu tu học. Bây giờ, cái vị mà thứ nhất á, thì đói quá thì nghỉ tu cũng được. Nhưng bây giờ được ăn no rồi thôi cũng vì sao? Tu cũng được luôn. Đó, tìm chỗ ngủ. Thì đây nêu ra coi thử giống mình cái vị nào thì mình tự mình chuyển hóa. Chứ đang phải nói nêu ra rồi mình nói là nói những người này người khác mà không phải. Đây là lời của Phật nói ra để cho mình biết mình cách mình chuyển hóa. Rồi người thứ hai là khi khất thực được no đủ liền nghĩ rằng nay ta ăn no, khí lực dồi dào càng nên tinh tấn. Đó là cái tỳ kheo mà tinh tấn biết cách tu tập đó. Bây giờ nói mình ăn no rồi, có sung sức, có khí lực, thôi bây giờ mình ráng tu để chuyển hóa cái thân, cái tâm của mình. Đó là tỳ kheo thứ hai, là tỳ kheo tinh tấn. Thứ ba, nếu tỳ kheo có việc làm cho chúng liền nghĩ như thế này: nay ta làm việc thân thể nhọc nhằn, chẳng thể nào tọa thiền hay đi kinh hành nổi nữa, liền đi nằm ngủ giống như ai. Chúng mình đó, chiều nay mà chi sự nói mà đi khiêng đá nè, đi xúc cát, đi chặt thông chặt gì á, thật mệt quá, sáng chặt cây thông, nói chứ cũng được chút phước, thôi ngồi thiền chi, lủi ngủ. Có ông thấy nhẫn, thôi tới đi dạo bờ hồ cho vui, giờ chặt làm việc mệt quá, làm cho chúng nữa. Làm cho chúng chắc chắn sẽ có phước, đúng không? Rồi tổ thiền chắc tôi bảo đảm mình lên cũng ngủ à. Thôi bây giờ mình đi ngủ chắc ăn hơn, cho nên liền đi nằm nghỉ. Đó. Thì tỳ kheo mà tinh tấn á, lại khởi niệm như thế này: nếu có việc làm cho chúng thì nghĩ thế này, mai phải lao tát, ắt bỏ dở thời công phu tu hành, nay ta ráng cố gắng tu hành thêm. Đó tỳ kheo mà tinh tấn đó, khởi một cái nghĩ khác. Nói bây giờ mình làm cho chúng rồi, mai biết đâu chi sự cắt nữa, thôi tối nay mình ráng công phu. Đó. Thứ bốn, nếu muốn làm việc thì nghĩ rằng sáng mai lao tát, ắt phải nhọc nhằn, chẳng thể nào tọa thiền hay đi kinh hành nổi nữa, liền đi nằm ngủ. Đó, lại ngược lại nữa. Có nghĩa là tỳ kheo này nghĩ rằng sáng mai nay mình lao tát, ắt phải nhọc nhằn, mệt mỏi, chẳng thể nào tọa thiền hay đi kinh hành nổi nữa, liền đi nằm ngủ. Tỳ kheo tinh tấn khởi nghĩ thế này, hoặc phải làm việc cho chúng thì khởi nghĩ mai phải lao tát, ắt bỏ dở thời công phu tu hành, nay ta nên tinh tấn tọa thiền. Tỳ kheo mà tinh tấn đó. Thứ năm, hoặc có duyên sự đi đâu cũng nghĩ rằng sớm mai mình phải đi đây đi kia, thân thở chắc mệt mỏi lắm, còn tọa thiền kinh hành nói gì nữa, liền đi nằm ngủ. Giống mình không? Quý thầy ngồi nghiệm là giống mình không? Bây giờ mai đây nè, ông thầy cũng nói thôi bây giờ mai nay Thái An đi xuống thành phố có một số việc gì đó, cái mình nghĩ, khởi nghĩ mình nói thôi mai đi chỗ này chỗ kia chắc mệt lắm, bây giờ Sài Gòn nóng nữa, thôi bây giờ mình tranh thủ mình ngủ đi, mình lên xe cho nó khỏe cái đi ngủ. Đó, cũng giống như mình đó. Rồi cái người mà tinh tấn á thì nghĩ như thế này: giả sử có đi đâu cũng nghĩ rằng mai sớm ta đi đây đi kia, ắt phế bỏ sự tu hành, nay ta nên tinh tấn tọa thiền. Đó là tỳ kheo tinh tấn. Thứ sáu, hoặc ít đi lại cũng nghĩ rằng sớm mai mình phải đi đây đi kia, thân thể ắt mệt mỏi, còn tọa thiền kinh hành gì nổi nữa, liền đi nằm nghỉ. Giả sử có muốn đi đâu cũng nghĩ rằng mai sớm ta đi đây đi kia, ắt bỏ lỡ công phu tu hành, nay ta nên tinh tấn. Tỳ kheo thứ bảy, giả sử gặp lúc bệnh hoạn chút đỉnh, lại nghĩ rằng mình có bệnh, mệt mỏi, gầy yếu, chẳng thể nào tọa thiền hay đi kinh hành nổi nữa, thôi đi nằm ngủ. Tức là có bệnh một chút thôi. Nhưng mà ở đây tôi thấy là tôi xác nhận á, là trên bước đường công phu mình á, ai cũng bị chứng duyên, đúng không? Chẳng hạn như bữa nay mình bệnh cảm, hay là bị chọc cái lưng hay chọc cái tay gì đó, thì lên ngồi thiền rất là khó. Ngày xưa mà tôi mà bị cái lưng này, ở đây tôi nói thêm nữa, ngày xưa mà tôi bị cái lưng mà chọc này rồi á, tôi làm nhà khách thì thôi, lên tôi cũng như vậy, cuốn mền tôi ngủ rồi ai biết. Nhưng mà ở đây á, tôi thấy thật là hay. Chẳng hạn như tôi là chúng cũng lớn, mà bây giờ tôi bị chặt cái lưng mà tôi ngủ rồi ai coi, mà tôi ráng cố gắng tôi lên ngồi gì đó, vậy mà mười mấy ngày sau nó qua khỏi, thấy hay không? Người ta nói tôi thì ông thầy ông cắt quản chúng, nhưng mà tôi nói chúng nó quản tôi lại chứ quản chúng gì? Chúng quản lại có nghĩa là không ngồi là sợ chúng rồi, Mà tôi bây giờ tôi rất là sợ, làm cái gì cũng sợ hết. Cho nên sau khi mà bị chặt cái lưng rồi, như ngày xưa tôi nói thật luôn, đây mình mới giấu, mình còn tập khí rồi mình phải nói thẳng. Tôi bị chặt cái lưng rồi rất là nhức, nhưng mà ở nhà khách là tôi ngủ liền, không sợ gì hết, lên là ngủ. Tụng kinh là cũng tụng kinh luôn. Mà bây giờ ha, quý thầy thấy không, tôi xá thôi chứ tôi lạy cũng được đó, xá xuống mà lạy cũng được. Rồi ngồi thiền mà đứng dậy là muốn té luôn, nhưng mà ngồi thì tự nhiên mấy ngày sau tự nhiên hết, qua khỏi cơn bệnh, chứ không có gì hết. Cho nên ở đây nói mà bệnh chút ít rồi mệt mỏi á, thì mình chẳng thể tọa thiền hay đi kinh hành. Thì Phật nói là tỳ kheo lười biếng, tỳ kheo tinh tấn, nếu gặp khi bệnh hoạn liền nghĩ thế này, ta bị bệnh nặng biết đâu lại chết, nay ta càng thêm tinh tấn hơn. Biết đâu là mai mình ngồi không được nữa rồi mình chết làm sao, rồi càng tinh tấn hơn đó. Khi bệnh qua rồi lại lo nghĩ thế này, tức là thứ 8 đó, mình bệnh dậy chưa bao lâu, thân thể gầy ốm, chẳng thể nào tọa thiền hay đi kinh hành nổi nữa, liền đi nằm ngủ. Lúc mà bệnh á thì nói tu được, mà hết bệnh rồi á nói thôi bây giờ mình mới bức bệnh mà ốm yếu quá sao ngồi thiền nói, cái đi nằm ngủ. Tỳ kheo tinh tấn lại khởi nghĩ thế này, khi bệnh thiên giảm liền khởi nghĩ, ta bệnh mới vậy, biết đâu lại nặng thêm, ắt bỏ giữa công phu tu hành, nay ta càng nên tinh tấn. Đó, quý thầy thấy không? Tám vị ở đây, tức là tám vị tỳ kheo làm biếng, rồi Phật liên hệ tám vị tỳ kheo tinh tấn, thì trong tám vị đó quý thầy thấy sao? Cuối cùng rồi chúng ta phải nhắm đến vị tỳ kheo tinh tấn thôi, đúng không? Đó, ở đây mà bệnh hết rồi, rồi nghĩ là biết đâu mai nó bệnh nặng hơn nữa, cho nên ráng công phu tu hành thêm. Đó. Cho nên trong kinh A Hàm Phật dạy là có bốn việc là không báo mình biết trước. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là đầu bạc. Đầu bạc là đâu có báo mình, nói là mai nay tôi bạc đầu không có. Mà lâu thiệt lâu cái mình nhìn mình soi gương lại mình thấy đầu mình bạc hết. Đúng không? Đầu mình tóc trắng hết. Đó. Cho nên Ngài Hàng Sơn có làm một bài kệ như thế này. Tuổi trẻ sầu những gì? Sầu thấy râu tóc bạc. Tóc bạc sầu những gì? Sầu thấy ngày rút ngắn. Dời đến ở Thái Sơn, đầy giữ nhà nghỉ địa, sao nhẫn nói lời này? Lời này đau khách già. Có nghĩa là Ngài Hàng Sơn Ngài nói á, là tuổi trẻ sầu những gì? Sầu thấy râu tóc bạc. Râu mà tóc bạc rồi thì mình thấy chắc cái tuổi mình sắp rồi, đúng không? Báo hiệu rồi. Diêm Vương báo hiệu là cái lá thơ thứ nhất rồi. Tóc mình bạc là coi như là Diêm Vương báo hiệu rồi đó. Rồi, tóc bạc sầu những gì? Sầu thấy ngày rút ngắn. Ngày nó rút ngắn đến rồi đó. Rồi dời đến ở Thái Sơn, đầy giữ nhà nghỉ địa. Sao nhẫn nói lời này? Lời này đau khách già. Và ba cái việc sau nữa không báo trước là già, bệnh, rồi chết. Đó. Rồi chúng ta học qua thêm cái phần chánh văn nữa. Khởi bất kiến ỷ tùng chi cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân phương năng quản ích. Nghĩa là há chẳng thấy dây sắn nương cây tùng mà vượt cao lên ngàn trượng, nương gá nhân lành thù thắng thì mới được lợi ích rộng nhiều. Tức là ở đây Tổ Quy Sơn dạy cho mình cái phần sâu hơn nữa. Là há chẳng thấy dây sắn nương cây tùng mà vượt lên cao ngàn trượng. Quý thầy để ý thấy cái cây mà dây leo đó, mà nó muốn vươn lên ngàn trượng thì nó vươn được không? Vươn lên được, bởi vì cái cây nó loại cái leo mà, vươn được. Mà muốn được vươn lên ngàn trượng á, thì chúng ta phải biết cách. Cái cây nó biết cách, nó nương vào cây tùng, cây mách, thì nó mới cao lớn được. Đó. Thì cũng vậy thôi. Quý thầy mà không nương gá bạn lành, bạn tốt, đạo tràng tùng lâm thanh tịnh á, thì quý thầy cũng trưởng thành được. Mai kia quý thầy ra đời mà để mà làm việc, các việc Phật sự đó, không còn ở trong tùng lâm nữa, thì người ta hỏi quý thầy tu ở đâu, thầy xưa tu ở đâu, bổn sư ông là ai, mà quý thầy nói tôi tu ở công cốc trong hang mà bổn sư cũng biết gì hết đó. Thì ai mà dám để cho quý thầy hướng dẫn Phật tử. Mà muốn được mà cái nhân lành nó thù thắng, nó vi diệu á, làm lợi ích rộng nhiều á, thì phải thầy phải biết nương bạn lành bạn tốt, đó là nương gá bạn lành đó. Giống như cây sắn, dây sắn mà nó muốn vươn lên ngàn trượng á thì nó phải nương vào cây tùng. Chẳng hạn như mình muốn được cái đức mà thanh sâu vi diệu á thì quý thầy phải nương vào hòa thượng ở đây, thầy chủ trì ở đây. Chẳng hạn như tôi nói thẳng luôn nha, là thầy chúng tôi ở Thường Chiếu mà không gặp hòa thượng ở Trúc Lâm này, rồi thầy chủ trì ở đây nữa mà không gặp hòa thượng này, thì bảo đảm quý thầy mà học cho nhiều cách mấy cũng không có cái sức giáo hóa như ngày hôm nay. Quý thầy nghiệm đúng không? Nhờ ai? Thì nhờ công đức của hòa thượng Trúc Lâm thì các ngài mới trưởng thành được. Đó, năng lực của các ngài mà còn phải nương gá huống chi mình. Cho nên ở đây nói dây sắn mà muốn nương cây tùng mà vượt cao lên ngàn trượng á, thì chúng ta phải nương gá cái nhân thù thắng lắm. Mà nương gá cái nhân thù thắng ở đây thì quý thầy phải ráng cố gắng ở yên trong tùng lâm. Cái chùa tư á đó mà quý thầy đến ở một hai người thôi thì không có giúp ích được quý thầy năng lực tri kiến của quý thầy. Chỉ đến học và tu cho vui vậy thôi. Mà quý thầy đến những cái trường lớp học ấy, thì ai mà kiểm soát được? Thì chỉ có trong các tùng lâm tu học. Ở đây tôi không có nói nhiều ra cho quý thầy biết. Chứ còn mà quý thầy bảo đảm ra rồi thì ngũ dục bị nó chi phối hết. Giống như thấy Vĩnh ngày xưa vậy nè. Ra ra thôi, bó tay luôn, đầu hàng luôn. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên ở đây mình được cái đạo tràng tùng lâm thanh tịnh rồi thì sao? Thì trong bài Tham Thiền Phổ Thiết của Thiền Sư Lai Quả dạy nè, chẳng trụ tùng lâm á thì chẳng thể quân chồng Phật nhân. Nếu mà không trụ tùng lâm á thì chúng ta không có thể nào mà gieo cái hạt giống Phật được. Phật nhân, Phật quả thành tựu cũng trong giờ phút thực tại này, trong cái tùng lâm mà ngày hôm nay quý thầy đang ở, đang tu, đang chuyển hóa, thì muốn được quân chồng cái Phật nhân á thì sao? Phải trụ tùng lâm. Cho nên ngài khẳng định rằng chẳng trụ tùng lâm á thì chẳng thể huân trồng Phật nhân, chẳng trụ tùng lâm á thì chẳng thể thành tựu Phật quả. Đây là một bậc thiền sư mà có năng lực, có chi kiến, có chứng nghiệm sâu sắc, mà ngài khẳng định luôn chẳng trụ tùng lâm á thì chẳng thể thành tựu Phật quả. Bằng không á thì nhân địa chẳng chân, gạch quả công queo. Đó, chẳng trụ tùng lâm á thì sao? Nhân địa chẳng có chân thật. Cho nên trong kinh Nguyên Giác các đệ tử hỏi Phật đó, mà lúc mà phát tâm mà thành tựu vô thượng quả bồ đề, đức Phật từ nơi đâu mà đi ra? Thì Phật nói là phải nhận rõ cái nhân địa tu hành của mình. Cái nhân địa mà nhân địa là gốc á, là gốc cố nhận ra được cái tánh Nguyên Giác. Mà muốn nhận được cái tánh Nguyên Giác này á thì bắt buộc quý thầy phải ở trong tùng lâm. Gọi là ở trong tùng lâm á thì cái nhân địa mới chân thật được. Còn mà không ở trong tùng lâm, ở với đại chúng á thì cái nhân địa nó không có chân thật. Nhân địa không chân thật là sao? Quý thầy tu ở đây là tu để làm gì? Để giác ngộ giải thoát thôi. Mà muốn giác ngộ được giải thoát á thì sao? Thì cái danh lợi mình phải giảm. Đây tôi nói thật luôn. Mà cái nhân địa mình á mà không khéo, không nhận chân được rõ thì bảo đảm với thầy xuống núi một thời gian thì bảo đảm danh lợi sẽ đến. Chẳng hạn như chúng tôi nè, chúng tôi ra có một hai ngày mà thấy rất là rõ cái lợi, cái danh, rồi đủ thứ chuyện nó đến với mình, nó quay mình chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà mình một hai ngày thì mình rõ ràng mình dính mắt, một hai ngày đâu dính mắt gì. Nhưng mà quý thầy ở yên coi, một năm, hai năm, ba năm thì nó lại khác, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Có những người ở đây ra nè, ở đây tu hành rất là miên mật an ổn, mà tu 10 năm, 20 năm á, nhưng mà ra rồi thì cũng bị rớt vào trong con đường danh lợi. Rồi bây giờ ngày xưa là ghét điện thoại cho Phật tử lắm, mà bây giờ điện Phật tử liên tục, xin đầu này xin đầu kia, có những người Phật tử đến nói tôi luôn. Đó, bây giờ thấy không? Mà ở đây trong này thì tu rất là miên mật, nhưng mà ra thì nó lại khác chứ không phải. Mình cũng vậy chứ không phải mình hay gì. Tôi mà ra ngoài nhiều khi còn hơn người khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình biết, mình sợ, mình không dám, mình ở yên trong tùng lâm. Phật nói mà chỉ cần biết thôi là người đó vượt thoát cái cạm bẫy ngũ dục, còn không biết bị xa lầy. Cho nên ở đây là thiền sư nói, nếu mà không ở trong tùng lâm thì nhân địa chẳng chân, gặp cái quả công queo. Bởi vì mình nấu cát mà sao muốn thành cơm được, đúng không? Cái nhân của mình là nhân là nấu cát, mà bây giờ dở nắp cơm, dở nắp vung ra nói cho cơm nó biến thì chuyện đó không có. Cho nên nấu cát rồi thì nó sẽ gì? Nhân mà cát thì quả sẽ thành cát, chứ bao giờ thành cơm được. Chuyện phi lý lắm, đúng không? Phải biết tùng lâm á là chủ thể của tam bảo, cũng là nền tảng của hành đạo. Tùng lâm là gì? Là chủ thể của tam bảo, cũng là nền tảng hành đạo. Tùng lâm si á thì chánh pháp không làm sao trụ ở đời lâu dài được. Đúng luôn. Tùng lâm mà nó suy yếu rồi á thì bảo đảm chánh pháp nó lu mờ đó, sắp lu mờ rồi đó. Cho nên có những người á, họ hồi xưa giờ họ chưa biết Phật pháp, nhưng mà họ đến các thiền viện lớn của hòa thượng á thì tự nhiên á, họ thức tỉnh, họ chuyển hóa. Ở đây tôi làm nhà khách là có những người họ chưa từng bao giờ biết Phật pháp, nhưng mà họ đến đây họ thấy cái tùng lâm uy nghiêm, chư tăng tổ thiền tu tập phúc liễm ba nghiệp á, thì tự nhiên họ thức tỉnh, họ quy với tam bảo. Mà tùng lâm bây giờ si đồi rồi đó, không còn như ngày xưa nữa thì chánh pháp nó mất. Cho nên ngày hôm nay á, thầy chủ trì đây biết được cái điểm đó, cho nên chủ nhật hàng tuần á là gì, sa di tụng giới, mà nửa tháng á thì tỳ kheo tụng giới. Hồi xưa giờ từ ngày thành lập thiền viện Trúc Lâm á chưa từng bao giờ tụng giới, mà bây giờ ngược lại á thì nửa tháng phải tụng giới. Nhưng mà cái giới bổn tỳ kheo này, ở đây tôi nêu ra thôi cho quý thầy tự kiểm thôi. Theo trong kinh, trong luật mà thập tụng có ghi lại á, nơi nào mà còn tụng luật tỳ kheo á, thì nơi đó được thanh tịnh, được trang nghiêm. Nhưng mà nhớ nha, tụng luật thì tỳ kheo mà theo cái lời của Phật, kim khẩu của Đức Phật á, thì cái năng lực tụng giới này á, nó sẽ đẩy những người nào mà không tu á, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên có một số người đi, tôi cười thôi, tôi nói nó sẽ đi đến cái con đường đó. Vào đời nhà Tống có cái ông pháp sư này, ổng là trụ trì ở ngôi Tam Bảo đó, ổng thấy sau khi mà tụng lực rồi đó thì cái tùng lâm á quả tình có một số chúng đi. Cho nên bữa đang tụng kinh ổng ngăn lại, ổng không cho tụng. Vừa ngăn này thôi thì tự nhiên á chúng không thấy ông nữa. Và một họ đổi lâu cái ông bò ông lót vô, cái mông ông hả bị nát hết luôn. Và ông thấy cái quỷ hộ pháp nó lôi ông ra đánh ông. Nói ông là trụ trì chỗ nào, ông cả gan, ông không cho mà chúng tụng giới lực tỳ kheo, tức là tụng cái giới Bồ Tát, Bồ Tát đó, đập ông, đánh ông. Cái mông nó lỡ, chảy máu luôn, thịt nát hết luôn, là quỷ hộ pháp đánh. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên ngày xưa mà vào cái thời Đức Phật á, mà tôn giả Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên á, chẳng hạn như là chiều nay nè, chiều nay là thỉnh nguyện, hay là chiều nay tụng giới tỳ kheo. Nếu mà đi kinh hành đi bộ á, là sẽ trễ giờ. Cho nên Mục Kiền Liên dùng thần thông định bay về cho lẹ, phải không? Dùng thần thông đi cho nhanh sao? Đi một chút rồi. Nhưng mà tôn giả Xá Lợi Phất nói, nếu mà ông á, mà dùng thần thông bay về á, thì sau này cái đời mạt pháp á, nó đi chở chúng á, chúng sanh mà nó đi chở đó, nó nói ngày xưa tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất có thần thông đi về tụng giới, rồi đi về Bồ Tát. Bây giờ mình có thần thông thôi, đi về làm chi, cản trở đó. Quý thầy thấy không, người xưa đã thấy trước hết rồi. Cho nên giờ thỉnh nguyện mà giờ tụng kinh tụng giới lực Bồ Tát là quý thầy phải đi. Tôi nói thật luôn, mà đi được như thế rồi nó làm nền tảng. Thì qua cái phần mà cái ba bậc mà trì giới là quý thầy sẽ thấy. Ở đây tôi hướng dẫn từ từ, quý thầy sẽ thấy ba bậc trì giới: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Trong đời này ai cũng bị phạm lỗi đó, nhưng mà người phạm lỗi biết cách sám hối, biết cách chuyển hóa thì cũng thành tựu trong Phật pháp. Vì giống như cái áo mà bây giờ nó rách, nó dơ rồi, chẳng lẽ quý thầy dục là quý thầy sa đổ nữa, mà quý thầy phải biết cách tìm cách giá cái áo lại, giặt cái áo cho sạch để mặc vào. Mà cái áo này tức là cái áo của thánh pháp. Giống như Phật nói là quý như một người mà lùa một đàn bò qua một cái vực thẳm, 100 con bò nhưng mà có một con bò rớt xuống vực thẳm, thì quý thầy có nên lùa 99 con bò qua nữa, qua cái bờ bên kia, hay là lùa hết xuống vực thẳm luôn? Thành An,